chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tiếp tục phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Thịnh Đức, Tân Thịnh, Quan Triều. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Ngày 21 tháng 7 năm 2021, bà Đặng Thị Liên sinh năm 1964, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0528 720 297 của một người đàn ông giới thiệu tên là Thắng, làm việc tại ngân hàng MB và có thể cho bà Liên vay số tiền 100 triệu đồng. Do có nhu cầu vay vốn nên bà Liên đồng ý và được hướng dẫn tải ứng dụng An Tín, điền các thông tin cá nhân. Ngày 23 tháng 7 năm 2021, bà Liên nhận được thông báo hồ sơ vay của mình đã được duyệt và đối tượng Thắng có yêu cầu bà Liên chuyển tiền vào một tài khoản thuộc ngân hàng MB mang tên Dương Văn Thế để chứng minh tài khoản chính chủ. Bà Liên đã hai lần chuyển số tiền 20 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau khi bà Liên chuyển tiền mà không vay được tiền, nghi ngờ mình đã bị lừa nên bà Liên đã đến cơ quan công an trình báo.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 82 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 324 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 45 trường hợp vi phạm, thu 9.800.000 đồng, nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 411 ca với 1.862 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 3 triệu đồng. Bắt 13 vụ 14 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,257 gram heroin, 6,146 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 82 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 9 xe mô tô, 72 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, một trường hợp chở hàng quá chiều rộng, một trường hợp không đeo khẩu trang, xử lý phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu trên 81 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 234 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 73 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mà còn xảy ra nhiều trên cả nước. Chúng thường lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một số bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo một cách tinh vi. Cho dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này, trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập về một số dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo bằng cách yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu vào một trang web giả mạo. Sau khi đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng dùng tài khoản đó liên lạc với người thân của chủ tài khoản lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn rồi chiếm đoạt. Giả mạo là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo cho nạn nhân đang có liên quan đến vụ việc phạm pháp hình sự, vi phạm giao thông và yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho cơ quan chức năng để xác minh, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai để giữ bí mật điều tra. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sẽ giao bán một số mặt hàng trên mạng, thường là mặt hàng có giá trị cao. Sau đó, khi nạn nhân chấp nhận mua hàng, sẽ yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc rồi mới chuyển hàng. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền xong, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội lấy tên người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen với nạn nhân. Chúng có xu hướng nhắm tới nạn nhân là phụ nữ, độc thân, nhẹ dạ cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau thời gian làm quen, nói chuyện tìm hiểu qua mạng xã hội để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng này nói muốn tặng quà, nhưng lấy lý do gửi quà từ nước ngoài về, cần tiền làm thủ tục hải quan, bưu điện, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sẽ chuyển một khoản tiền, khoảng 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người dân. Sau đó sẽ có đối tượng gọi điện liên lạc với nạn nhân, tự xưng là người đã chuyển nhầm và xin lại tiền. Thực chất đây không phải đối tượng đã chuyển tiền cho nạn nhân. Người dân rất dễ tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng đó. Sau 45 ngày, đối tượng đã gửi số tiền đó cho người dân sẽ gọi điện đến và thông báo rằng đây là một khoản vay với lãi suất cao, yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền 20 triệu đồng kia cùng với lãi suất. Nếu như người dân không trả lại, sẽ cho người đến đòi nợ hoặc trình báo lên cơ quan công an, từ đó ép buộc nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng. Để phòng tránh đối với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình và người thân trong gia đình những kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đến người dân một số biện pháp như sau. Không đăng nhập hoặc cung cấp tài khoản Facebook, Zalo tại bất kỳ đường link, ứng dụng nào. Khi tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, cần khóa ngay tài khoản hoặc thông báo cho người thân bạn bè để mọi người có thể phòng tránh. Cảnh giác khi có người thân sử dụng Facebook, Zalo, nhắn tin nhờ chuyển tiền, phải dùng nhiều biện pháp để xác minh đúng là người thân mới chuyển tiền. Cảnh giác khi nhận được thông báo trúng thưởng, nhận quà và yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục nhận quà. Không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ, không kết bạn nói chuyện với những tài khoản mạng xã hội mang tên nước ngoài, không quen biết. Khi mua, bán hàng trên mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc trước khi nhận được hàng và kiểm tra hàng. Không tin tưởng mua các mặt hàng có giá trị cao với mức giá rẻ. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin đó với mục đích gì. Tuyệt đối không nghe lời các đối tượng gọi điện, xưng danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, vì đây là hình thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhất.